Nhưng mà tình nhân đó thì tự dưng mình ở bên ngoài, mình cũng đừng có để mình mất thất tình nhân. Mình đừng có để mình thất tình nhân. Mình đừng bao giờ mình để mình thất tình nhân hết. Thành ra không để thất tình nhân là lúc nào mình cũng thanh tịnh. Mà lúc nào cũng thanh tịnh đó là có nghĩa rằng là đó, không có để tới những cái vấn đề gọi rằng là khen chê, là thành bại, đấu tranh gì đó nó xen tạp tâm địa của mình. Và lúc nào mình cũng biết nhìn theo nghĩa của nhân quả. Mình cũng bình thản thôi, mình biết tất cả những ân oán của thế gian này đều là nhân quả hết ạ. Đều là nhân quả. Mình gieo những cái nhân quả đó thì mình phải chịu những nhân quả đó thôi. Thành ra mình khi nào cũng có thể được bình thản mà mình không bị tất cả những đó làm nhiễm tâm của mình thì gọi là bất thất tịnh nhân. Thành ra cứ phải học Phật đi rồi cứ sẽ suy nghĩ nó. Thì bây giờ khi mình tụng kinh lễ bái hay là mình sống bình thường ở thế gian, mình sẽ có một cái lập trường hay là mình sẽ có một cái xu hướng tu hành của mình, mà không có còn cái vấn đề là chỉ nghĩ rằng là mình tu với Phật thôi, còn chúng sinh thì miễn tu, còn chúng sinh thì phải đối xử theo lối chúng sinh. Như vậy thì làm thế nào mà giác ngộ được? Đức Phật thì đối với lại chư Phật, đối với chúng sinh đều bình đẳng. Đức Phật đối với Quan Thế Âm Bồ Tát và đối với lại bất cứ một người nào ở trong này bình đẳng, là bình đẳng bất dị. Không phải Đức Phật rất mực cưng Quan Thế Âm, còn chúng sinh ở đây thì Đức Phật khinh thường. Mà Đức Phật đều nhìn với cái nghĩa là bình đẳng, đồng nhất chân tính. Mà đừng nói rằng là Đức Phật coi mình đây bình đẳng với Quan Thế Âm, mà chính với chính Ngài bình đẳng, cũng bình đẳng nữa. Sao mình học mấy cái đó của Đức Phật? Và nếu mình học cái tính đó của Đức Phật thì đương nhiên thiên hạ được nhờ. Tại sao mình không chịu học cái mà mọi người được nhờ, mà mình chỉ mãi lo cái mà cho mình được nhờ? Thành ra mình là phàm phu. Thành ra mình thất tịnh nhân. Học cái pháp mà thiên hạ được nhờ là đắc tịnh nhân. Đó là nhân nhân của sự thanh tịnh. Đó chính là nhân tố của sự thanh tịnh. Đó chính là vấn đề của thật, đức và năng. Cái đó mới là công đức. Cái đó mới đức. Cái đó mới đại công đức. Cho nên Đức Phật nói là bố thí cứu giúp kẻ nào đi chăng nữa, làm mấy, thậm chí cho đến xây chùa tạo tượng bố thí cúng dường, nên nói rằng là bố thí tạo tự, ngài Lục Tổ nói bố thí tạo tự cúng Phật thiết trai, tận thị tu phúc, bất khả dĩ phúc, bất khả tương phúc, dĩ vi công đức. Công đức tại pháp thân, bất tại phúc đức. Lời của Ngài Huệ Năng nói. Tức là Ngài Huệ Năng nói rằng là bố thí, xây chùa, cúng Phật, trai tăng, thấy đều là sự tu phúc thôi. Và đừng bao giờ nghĩ, đừng bao giờ đem bất khả dị, bất khả tương phúc dĩ vi công đức. Là đừng bao giờ không thể đem cái phúc đó, sự tu phúc đó, cho đó là công đức. Vì sao? Ngài nói tiếp, công đức tại pháp thân, bất tại tu phúc. Công đức ở ngay pháp thân mà không phải ở nơi vấn đề tu phúc. Thành thử, hôm qua tôi có đề cập tới, tại vì một khi chứng được cái thanh tịnh pháp thân, tức là đắc được tịnh nhân, thì tự nhiên công đức hiển bày, có nghĩa là liễu sinh tử, đó là đại công đức. Có nghĩa là tất cả chúng sinh đều được nhờ, đó là công đức. Còn không một phúc đức nào mà có thể đưa mình đến vấn đề liễu sinh tử được. Không có một phúc đức nào mà có thể làm cho hết thầy chúng sinh đều được nhờ được. Nhưng công đức thì được. Chư Phật dựa vào công đức, tức là dựa vào sự tu chứng, cho nên nhất thiết chúng sinh có thể được đắc độ. Nếu chư Phật chỉ dựa vào toàn bộ phúc đức thôi, thì có mình Ngài được nhờ, mà lại còn chưa chắc. Bởi vì Ngài Liên Tông Sơ Tổ là Huệ Viễn Đại Sư có nói rằng nếu kiếp này chỉ siêng năng tu phúc mà không có lo tu huệ thì đời thứ ba sẽ chi nguy. Có nghĩa là kiếp này tu phúc không à, đời sau á đắc phúc làm vua, làm chúa, làm tổng thống, làm lãnh đạo, rồi mới tạo nghiệp. Rồi mới tạo nghiệp, rồi tạo nghiệp, rồi đời thứ ba phải trả. Thành ra, Liên Tông Sơ Tổ mới cảnh cáo như vậy. Chứ nếu không thì Ngài đã không có cảnh cáo mình cái điều nói trên. Thành ra vì như vậy, Ngài Huệ Năng mới nói rằng là công đức tại pháp thân, bất tại tu phúc. Thành dĩ nhiên chư Tổ sư nói như vậy để cho mình đừng có ngộ nhận thôi. Còn cái vấn đề mà nhấn mạnh của mình là mình phải phúc huệ song tu, là vừa một mặt tu phúc, một mặt tu huệ. Mà nếu cứ chỉ cho rằng là tu phúc thôi là đủ, chí nguy. Thành ra phúc huệ khi nào cũng phải song tu, tức là một mặt mình tu phúc để mình có cái thuận duyên, một mặt tu huệ để bất thất tịnh nhân. Và như vậy thì mới có thể vãng sinh và có thể thành đạo. Thành ra mình phải chỉnh lại tất cả những cái quan niệm sai lầm mà nó thành ra rằng là truyền thống rồi, mà nó thành ra thói quen rồi, cố hữu rồi. Mười người như một đều nghĩ như vậy, mà nghĩ như vậy thì tu hành vô ích ghê lắm, nó không có phát triển trí tuệ. Thành ra học đạo thì lâu năm, tu hành cũng lâu năm, mà trí tuệ nó không sinh. Lý do là đó, là tất cả những câu trả lời là mình nghe tổ sư qua những cái mà tôi dẫn chứng đem lời của chư Phật như chư Tổ ra mà dẫn chứng. Thành ra vì như vậy mà phải nhấn mạnh đến cái vấn đề đã có tướng rồi thì phải có tính, đã có phúc rồi thì phải có huệ. Nếu mà tướng mà vô tính thì đó là ngụy. Nếu phúc mà thiếu huệ thì phúc đó sẽ đưa mình đến họa. Tại phúc chung hữu họa, họa chung hữu phúc. Hai thứ đó là một. Thành ra nếu mà có được cái tịnh nhân mà không thất, tức là mình có thể hành xử như vậy đối với lại nhất thiết chúng sinh, thì như thế là lúc nào mình cũng ở tại bàn Phật hết. Thành ra cái bàn Phật đó của mình hay là Đức Phật đó của mình không phải chỉ là một cái hình tướng, mà Đức Phật hay bàn Phật đó của mình chính là tịnh nhân của mình. Thành ra chính là tịnh nhân đó mà mình thấy được Phật, chân Phật. Không phải rằng là Phật tượng trưng, Phật tiêu biểu ở bên ngoài, mà là Phật thật. Phật có thật đức và năng. Và chính vì cái vấn đề cái tịnh nhân đó của mình không lìa mình, có nghĩa là ở đây cũng tịnh nhân, mà xuống bếp cũng tịnh nhân, mà ra ngoài đường cũng tịnh nhân, mà ngồi trên xe buýt cũng tịnh nhân. Thì như vậy có nghĩa rằng là chỗ nào mình đi đâu cũng có cái đạo tràng ở ngay bên mình, cũng có Phật Pháp ở ngay bên mình. Mà Phật Pháp đó là mình. Thành ra chính vì như vậy thì tự nhiên cái thanh tịnh và liên đài đó tự tiêu danh là nó đó, là mình đấy. Là nó tên gọi của mình đấy, là cái đấy đấy, là chính tên của mình đấy. Còn giờ tôi thử hỏi rằng là bây giờ nói rằng là tên của mình là gì? Nếu bây giờ mình chỉ nghĩ tên của mình là Tịnh Hiền thôi, nói ví dụ vậy, thì hồi xưa mình thì dụ như là, nói ví dụ là bà nữ, rồi hồi trước đó nữa, mình kiếp nào đó mình là đủ thứ tên, rồi việc thử hỏi rằng tên nào là tên thật của mình, rồi cho đến đời sau mình có một cái tên khác nữa. Rồi tên nào là tên thật của mình, thành ra tên nào cũng chỉ là tên giả danh, tên nhất thời thôi. Như vậy thì thực danh của mình là gì? Vô danh. Không như bây giờ tướng của mình, từ bé chi lớn mọi người trải hình ra xem, đâu có giống nhau đâu. Từ cái hồi mình còn nằm ngửa, từ cái hồi mình còn trong nôi, rồi cho đến mình chập chững biết đi, cho đến hồi 5 tuổi, đến 7 tuổi, rồi đến bắt đầu tuổi dậy thì, rồi đến bắt đầu tuổi mà người lớn.